Tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas-Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 17 tháng 5 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều anh ạ. Tôi trước hết là tôi chào anh, với lại chào cô Quỳnh Như, chào anh Lê Sương. Mỗi tuần tôi thấy ba vị rất là bận rộn cho tôi về thu âm, thu hình và lo lắng cho tôi liên lạc với trong quốc nội, thưa anh. Rất là vui được gặp lại anh một tuần nữa của tháng 5, thưa anh ạ. Đêm hôm qua trước khi tôi đi ngủ lúc 2 giờ sáng thì tôi nhận được một cái email của một người bạn trong nước gửi ra cho tôi anh. Ý của anh ta nói là chúc tôi được qua tuổi thất thập và bát thập. Anh ta bảo mỗi tuần từ xứ Huế anh ta nghe lại anh ra đi bỏ lại vòm trời. Anh ra đi mang theo tình người. Và có ngày các anh về dựng lại mùa vui làm tôi thổn thức và nhớ các anh nhiều. Tôi cảm ơn anh bạn từ xứ Huế thân thương của tôi. Chắc chắn là anh đang theo dõi chương trình đặc biệt của tôi ngày hôm nay. Tôi thưa với anh là chúng ta sống mỗi ngày bằng từng hơi thở một, thưa anh. Làm sao tôi dám nghĩ đến thất thập bát thập xa như vậy. Lời chúc của anh và quỹ thời gian của tôi làm tôi nghĩ con người từ đâu đến và chết đi về đâu. Đây là một vấn đề được đặt ra từ thuở nhân loại bắt đầu có ý thức về vũ trụ và con người, thưa anh. Trước khi chúng tôi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, với anh cũng như với một người khách rất thân mến của tôi xin phép anh Ngọc Minh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh và anh Hoàng Vinh từ Cali đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu, cũng như những người bạn thân mến của chúng tôi tại Hà Nội, Sài Gòn và Huế đang theo dõi trực tiếp vào chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Ngọc Minh, khi Thượng Đế, chắc chắn là mỗi người trên trái đất này, theo tôn giáo nào cũng vậy, thì đều tin có một đấng Thượng Đế, đều tin có một đấng tạo hóa, thưa anh ạ. Đối với tôn giáo của anh và tôi, chúng ta tin có Đức Chúa Trời, anh. Khi Thượng Đế hay khi Đức Chúa Trời đưa anh và tôi đi vào cõi đất này, vào thế gian này, chắc chắn bây giờ anh và tôi vẫn tự hỏi sao ngài không hỏi ý kiến mình trước nhỉ? Mà nếu không hỏi ý kiến mình khi vào, thì chắc chắn khi đi ra ngài cũng không báo mình trước đâu. Không có thần chết, không có thần sống, mà cũng chẳng có thần nào cả. Chỉ có Đức Chúa Trời. Có một bài hát tôi thích lắm anh ạ. Xa xa thì nếu Chúa là mặt trời, con xin làm trái đất. Nếu Chúa là trái đất, con muốn làm vầng trăng. Làm vầng trăng xoay quanh trái đất, làm trái đất xoay quanh mặt trời, hay gần hơn cuộc đời giữa anh và tôi. Nếu Chúa là lụ hồng, con làm cánh bướm. Nếu Chúa là suối mát, con muốn làm đàn nai. Làm đàn nai luôn mong suối mát, làm cánh bướm bay quanh lụ hồng. Đó là có sự mặc cả trả giá giữa Chúa và tôi và giữa Chúa và con người anh ạ. Nhưng còn mình là con dân Việt Nam thì mình không phải trả giá, mình không phải mặc cả với bất cứ một người nào. Nhất quyết yêu lịch sử vẻ vang, nhất quyết yêu quê hương gấm vóc, yêu đồng bào cần mẫn và nhất quyết yêu chiến sĩ hào hùng. Tôi chắc chắn với anh rằng người khách mời của tôi cũng đồng ý với tôi về những điều này. Thưa anh Ngọc Minh, từ xứ Cao Bồi, nơi có hai bố con, hai ông tổng thống vẫn còn đang sống tại xứ Hoa Kỳ, xin gửi lời thân mến với nơi quê hương em nghèo lắm ai ơi. Mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn. Chúng con xin kính gửi lời chào đến xứ An Bằng, nơi có linh mục Nguyễn Hữu Giải là chánh xứ. Thưa cha, nếu cha nghe được con ạ.
Vâng, xin chào anh Phan Đình Minh đến chương trình Cánh Đồng Mây. Xin Chúa ban nhiều ơn lành phần hồn phần xác cho anh và quý vị thính giả của đài.
Nếu Chúa là suối mát, con muốn làm đàn nai. Con xin gửi lời chào đến cha và con xin Chúa chúc lành cho cha như những lời chúc lành rất là tốt lành của cha đã dành cho con cũng như toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Thưa cha, đã lâu lắm con con không được thuyết chuyện với cha, muốn hỏi về cá nhân linh mục Nguyễn Hữu Giải có khỏe không? Có bị đánh nữa không? Còn bị đánh không thưa cha?
Xin cảm ơn lời chào hỏi sức khỏe của anh. Chúa quan phòng cho mọi sự tốt lành trong cuộc đời của chúng ta. Dù những cái chấm, những cái nốt nhạc có khi là đầm, có khi nhạc, có khi có hai ba cái móc, có khi không có móc. Nhưng mà Chúa chấm, chấm nào cũng là do Chúa chấm cả. Cho nên cuộc đời chúng ta cũng phải là vì gặp may mắn, gặp rủi ro, gặp thử thách, gặp xuôi thuận mà chúng ta đánh giá. Mà đánh giá là tình yêu của Chúa đối với bản thân mình là quan trọng. Đó là cái chia sẻ, cái tâm tình của tôi khởi đầu câu chuyện.
Thưa cha, cái câu giới thiệu nhập đề luân khởi của con, con mượn cái bài hát ngày xưa, chắc cha cũng còn nhớ, quê tôi nghèo lắm, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn. Đó là thời miền Nam. Chắc chắn bây giờ thì thời tiết Huế như thế nào con sẽ đề cập tới sau. Con không muốn làm trùng lòng cha, trùng lòng con. thời tiết xứ Huế như thế nào thì cha, thời tiết xứ An Bằng.
Mấy ngày này thì dân Huế nói chung cũng như An Bằng nói riêng đang bị cái cơn gọi là hạn hán, nóng nắng. Nhiệt độ lên cho tới 38, 39 độ C. Cho nên trời thì rất là nồng nực, nắng rất gắt. Vì vậy mà các cái mặt nước cũng cạn dần. Và người dân thì cảm thấy rất là mỏi mệt. Riêng trẻ em thì dễ bị bệnh hơn. Các cái bệnh viện ở Việt Nam nói chung cũng như từ vùng Huế thì trẻ em đi tới bệnh viện đông hơn. Bởi vì các em nó chịu cái khí hậu khắc nghiệt nóng nảy không quen, sinh ra rất nhiều bệnh cho trẻ em.
Thưa cha, nếu con xin phép cha để bắt chúng ta đã bắt đầu câu chuyện rồi, nhưng cái tâm tình của con, thưa cha, cách đây 2 tuần ở trong Việt Nam, chắc chắn là phần nào nghe đâu thì năm nay họ bớt ở Sài Gòn, theo như tiến sĩ Phạm Chí Dũng thì thành phố mang một cái màu ảm đạm của ngày 30 tháng 4 năm 2014, nhưng đi ngược về 30 tháng 4 70 năm đất nước thống nhất, không còn vĩ tuyến phân chia hai miền Nam Bắc. Nhưng ngay sau đó lại có một vĩ tuyến vô hình giữa người giải phóng, giữa người cộng sản và toàn dân Việt Nam. Thưa cha, những người từ rừng về thành họ chẳng chiến thắng ai cả, để cho chiến thắng mà. Họ đồng khởi để gạt bỏ tự do, họ khởi nghĩa để dẹp tan công lý. Để có ngày 30 tháng 4, dân Việt Nam đã phải có 1.000 giọt lệ rơi, mỗi người đã có 1.000 giọt lệ rơi. Đã được mua chuộc để đưa con người đến thiên đường mù ngay giữa ban ngày. Cha còn có cái kỷ niệm nào vào ngày 30 tháng 4 của 39 năm, từ ngày 75 cho tới 2014, thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, thì chúng ta nhìn lui 39 năm. Cái ngày 75 biến động thì có những cái nốt đau thương mà kéo dài cho tới bây giờ, cái vết thương vẫn chưa lành. Rồi có cái nốt hoan ca chiến thắng của những con người gọi là chiến thắng vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Nhưng rồi cái sự nhiệt tình đó bây giờ càng ngày càng giảm đi, bởi vì người ta thấy được cái thực trạng của cái cuộc chiến đó cũng như cái cuộc chiến thắng đó. Thì bây giờ nói chung người Việt Nam không nghĩ tới cái ngày 1975 đó làm gì, mà nghĩ tới hiện tại của người dân Việt, của tình hình đất nước dân Việt, của cái bối cảnh hiện giờ, thì người dân đang còn lo lắng rất nhiều. Và dù cái bên hoan lạc cũng như cái bên đau khổ, tất cả đều hòa chung và trong một cái tâm tình là đất nước đang lâm nguy. Bây giờ cái tâm tình chính là chúng ta chú ý tới hiện tại, còn cái quá khứ là như vậy rồi, đi vào lịch sử.
Thế cha biết là trên thế giới này, trên hành tinh trái đất này, chưa có lúc nào có con đường, chỉ khi có con người mới có con đường. Cha biết là những cái điều mà cha nói ngày hôm nay, người ta suy nghĩ về điều này, điều kia. Đã có ngày hôm qua người ta suy nghĩ và người ta đau khổ để suy nghĩ ngày hôm nay. Sau ngày 30 tháng 4 con vẫn nhắc lại, đêm vẫn là đêm, ngày vẫn là ngày. Đảng vẫn uống bia, uống rượu. Linh Mục Nguyễn Uy Giải vẫn dâng thánh lễ mỗi ngày. Chắc chắn trên cuộc sống không có gì thay đổi, nhưng trong lòng người có nhiều điều thay đổi. Trong lòng người có nhiều điều thay đổi. Chắc có nhắc đến điều này, điều kia, xứ Huế năm nay nóng, mùa điểm này, mùa điểm kia, xứ Huế lo lắng nhiều. Nếu cha nhìn ánh sáng mặt trời lên từ ngoài biển, thì mặt trời và ánh sáng không phải là một, không phải là hai. Nếu cha nhìn từ phía bên nớ sang bên ni biển, cha nhìn biển và sóng, sóng và biển không phải là một, không phải là hai. Cha nhìn lại cuộc đời của cha và giáo xứ An Bằng đang sống dưới chế độ cộng sản và sự tàn độc của chế độ này. Cộng sản và tàn độc không phải là một, mà cũng không phải là hai. Cái điều suy nghĩ của con như vậy có đúng hay không, thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải?
Cái hình ảnh là rất là đẹp, bởi vì bây giờ ai cũng phải xác nhận rằng cộng sản là dối trá số một và tàn bạo số một, không chối đường nào cả. Cho nên bây giờ những người mà theo cộng sản đó, họ đã thấy rõ cái sự thật đó. Còn người dân đang còn mù mờ ngày xưa về cộng sản đó, người ta càng rõ, càng xác tín. Còn những người mà họ đã quá rõ rồi thì họ càng thấy đó là một cái sự thật không thể chối cãi được. Vì thế mà chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều. Năm 1917, ở Fatima, mẹ Maria đã hiện ra với ba cái trẻ em thuộc cái giới bình dân, nghèo khổ, đi chăn chiên, chăn cừu, nhưng có lòng mến Đức Mẹ. Mẹ đã hiện ra và mẹ đã thấy trước nhân loại sẽ tràn ngập trong đau khổ, mà sau này chúng ta thấy cái đau khổ đó chính không phải là chiến tranh, mà là chủ nghĩa cộng sản độc tài vô thần toàn trị, nó sẽ bành trướng đến thế giới. Vì vậy mà mẹ đã đưa ra mấy cái sứ điệp. Thứ nhất là cải thiện đời sống, thứ hai là tôn sùng trái tim và sạch Đức Mẹ, thứ ba là siêng năng lần chuỗi để cho thế giới nhân loại thoát cái tai họa chưa xảy đến nhưng mà sẽ xảy đến. Và chúng ta thấy đó, Đức Mẹ đã lo cho chúng ta trước từ năm 1917, đó là tháng 10. Tháng 11, tại Nga xảy ra là cộng sản lên, chủ nghĩa cộng sản bành trướng. May 1990, thì cái đế quốc, cái sự dối trá, cái sự tàn bạo đã sụp đổ. vẫn còn rơi rớt một vài nơi, trong đó có Việt Nam chúng ta. Cái đó là một cái sự thật không thể chối cãi được.
Cha có nhắc đến chuyện đã và đang xảy ra. Con xin đi gần lại cha và đi gần lại chung quanh cha. Tình hình sinh hoạt của giáo xứ An Bằng như thế nào? Cái bàn thờ ở rừng cây sồi gì đó còn đó không? Tình hình của giáo hội Việt Nam ngày hôm nay như thế nào? Thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải.
Vâng, xin cảm ơn cái lời hỏi han về cái đài thánh giá của giáo xứ An Bằng vẫn còn đó, dù là rêu phong, dù là ở giữa rừng cây dương, và hàng tháng và có những dịp lễ, cộng đoàn giáo xứ vẫn được dâng lễ ở đó, giữa trời, giữa đất, giữa rừng, rừng dương, có sóng biển, có ánh mặt trời, có gió reo, rất là thơ mộng, rất là tự nhiên. Cuộc tế lễ của Chúa Giêsu ngày xưa trên núi Sò ở Israel, bây giờ tế lễ trong cái rừng dương đó, giữa trời và đất, rất là ý nghĩa, rất là sốt sắng, và đồng thời cũng nói lên rằng sự thật là sự thật, và áp bức thì vẫn có áp bức đó, nhưng chúng ta kiên trì để đứng về phía sự thật, thì chúng ta vẫn đạt được một phần nào cái quyền tự do thờ phượng của chúng ta tại cái mảnh đất mà chúng ta đã chọn.
Cha có nói đến lòng kiên trì của con người chắc chắn sẽ đoạt được sự thật. Và nếu đi xa hơn giáo hội tại xứ An Bằng, nếu đi xa hơn giáo hội tại xứ Việt Nam hình chữ S của cha của con, giáo hội Hoàn Vũ cũng như giáo hội Việt Nam mới chào mừng hai vị giáo hoàng đã được phong thánh, hai vị thánh mới, đều rất là đặc biệt trong trong thế kỷ của cha và con đang sống. Có 19 vị quốc trưởng đến Roma, 24 vị thủ tướng và hơn 23 vị tổng trưởng đại diện cho các quốc gia đến Roma ngày 27 tháng 4 vừa qua. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 là người tổ chức Đại hội Công đồng Vatican lần thứ hai, làm giáo hoàng được 5 năm. Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị được phong hiển thánh năm 2000, ngài làm giáo hoàng 27 năm. Có đi đến 104 lần đi giảng đạo trên toàn thế giới. Hai vị giáo hoàng này đã mang đến một cái tâm tình gì, đến một cái suy nghĩ gì cho một người giáo dân, cho một linh mục như Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, thưa cha?
Trước hết là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, giáo hội Chúa Giêsu thành lập từ Thánh Phêrô đứng đầu cho tới hôm nay, thế kỷ 21. Chúa luôn quan phòng cho hội thánh dọc dài cái lịch sử của nhân loại. Những cái trụ chân, đây là nói về các trụ chân tối cao, những cái trụ chân để lo hướng dẫn đoàn chiên hội thánh của Chúa và nhân loại. Thì trong thế kỷ 21, chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa đã cho xuất hiện những vị giáo hoàng tuyệt vời. Tuyệt vời đây không phải về cái tài năng, về cái đức độ, mà về cái sự thánh thiền, cái sự đồng hình đồng dạng của đấng sáng lập ra giáo hội công giáo, đó là Chúa Giêsu Kitô. Cái sự hòa nhập, cái sự đồng hình đồng dạng đó đã làm nảy sinh cho hội thánh công giáo hai vị thánh mới đây, hai vị thánh giáo hoàng, đó là Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thực sự các vị này đã để cho sự thánh thiền của Thiên Chúa toát ra nơi cuộc đời các ngài. Cái sự cản trở ơn Thánh Chúa đó nơi các ngài càng ngày càng thu hẹp lại, càng mất đi, để cho cái sự rạng rỡ của ơn Thánh Chúa, rạng rỡ của vinh quang Chúa, cái sự thánh thiền của Chúa tỏa ra nơi cái cung cách, nơi cái thái độ, nơi cái nếp sống của các ngài, làm cho hội thánh được phấn khởi, thêm lòng cậy trông, và vừa rồi lại được phong thánh, như là một cái sự xác nhận cái nếp sống toàn bích của các vị chủ thánh của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Thế cha có một cái điều ấy, mà muốn được như vậy ấy, như phong cách, tư cách, việc làm của hai vị giáo hoàng, của hai vị thánh mới của giáo hội. Hai vị này họ cũng là con người như cha, như con thôi. Nhưng mà có một cái điều họ dám làm. Họ dám xưng với tất cả mọi người là cái điều đó là nhận lỗi. Nhận lỗi là đức tính đẹp nhất, cũng là Chúa dũng khí mạnh nhất của con người. Giáo hoàng Francisco đã xưng tội ngay giữa công trường, hình như là ngay giữa công trường Vatican, phải không ạ?
Vâng.
Có hình chụp. Có hình chụp. Và một những cái điều hay nữa, tại các nước dân chủ, những người lãnh đạo, họ làm sai, họ từ chức ngay, và ngay tại xứ Hoa Kỳ chúng con đang có cái sự khó khăn của nhà thương để giúp cho các cựu chiến binh.
Vâng.
Các ông tổng trưởng này, các ông xếp sòng lo về mấy cái nhà thương này, từ chức hết rồi, từ chức hết rồi. Đó là cái điều nhận lỗi. Ở trong Việt Nam có ai nhận lỗi không cha? Ở trong Việt Nam có ai nhận lỗi không?
Bao nhiêu vụ dân chết, bao nhiêu vụ bị tàu Trung Quốc nó đâm vào, bị bắt, bị cản trở công an làm việc ở ngoài biển khơi, biển Đông của nước ta. Bao nhiêu vụ dân oan đi khiếu kiện, bị công an và giới công đồ đánh đập. Chẳng có ai xin lỗi, chẳng có ai nói rằng là tôi điều hành đất nước không đúng, không kịp thời. Biết bao nhiêu trẻ em bị chích ngừa cũng phải bị chết, rồi sữa bị nhiễm độc các em uống vào chết, chẳng có ai xin lỗi cả mà đưa ra đủ lý do để biện minh cho cái sự lỗi lầm của mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng không có sự thánh thiện, không có một cái sự thánh thiện gì cả, bởi vì không có cái sự xin lỗi. Như Phan Đình Minh nói, một cái yếu tố để biết người đó thánh thiện là biết xin lỗi, biết nhận lỗi. Ở đây không có. Và đây là cái tai họa cho dân tộc Việt Nam chúng ta.
Thế cha nhà Phật, sách nhà Phật cha đọc, con đọc, có điều dạy là những người lãnh đạo, người cầm quyền thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, ngày mai con cháu họ phải chịu đắng cay. Ở bên nhà Chúa cha giảng, con nghe. Khi ta đói các người cho ta ăn, khi ta rách các người cho ta mặc. Ai làm điều gì nhỏ nhất cho anh em mình là chính làm cho ta. Cha có tâm tình gì khi con suy nghĩ hai điều của nhà Phật và nhà Chúa về tình hình ở Việt Nam, thưa Linh Mục Nguyễn Đức Giải?
Dạ vâng, thì làm những cái điều thiện cho người khác, Chúa dạy thì là làm cho chính Chúa. Mà mình không thi hành một cái điều tốt lành cho một người bé mòn, cho một người thấp cổ bé miệng là không làm cho Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã nói rằng làm Ngài bây giờ chính hiện thân của Ngài, hiện thân của Ngài bây giờ đang ở trong những người nghèo khổ, những người đang đau đớn, những người đang thiếu thốn, những người đang bị áp bức, những người bị đối xử một cách bất công. Ngài đang hiện diện trong những người đó. Và ai mà đụng chạm tới những người đó là đụng chạm tới Chúa Giêsu Kitô. Cho nên đúng, nếu không làm một cái điều tốt lành cho những cái người bị áp bức như thế là không làm cho Chúa. Và vì thế mà Giáo hội Việt Nam trong thời gian qua đã có rất nhiều lần lên tiếng một cách can đảm để binh vực người dân, binh vực lẽ phải, binh vực công lý, binh vực hòa bình, binh vực nhân quyền. Như trong cái năm kia góp ý về vấn đề là hiến pháp mới đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có những cái góp ý rất thẳng thắn, sâu sắc để nói lên ở tại Việt Nam cái hiến pháp chưa có dân chủ, chưa có nhân quyền. Rồi mới đây trong cái vụ người tàu cộng đó đưa cái giàn khoan vào trong vùng biển của Việt Nam từ chiếm lấy để mà thăm dò dầu khí, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng rất là nhanh chóng có một cái văn thư để nói về tình hình Biển Đông. Bởi vì hội thánh của Chúa phải rất là nhạy cảm trước cái sự đau khổ của cá nhân cũng như của một cái dân tộc. Cho nên Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kịp thời lên tiếng một cách rất là thẳng thắn và rõ ràng. Chắc chắn nhiều người cũng không hài lòng.
Thế cha có nhắc đến, mà chắc chắn là con cũng sẽ chuyển đề tài sang hướng mà cha nói tàu nó mang cái giàn gì đó, cái giàn khoan gì đó.
Vâng.
Con không biết những người cầm quyền bộ chính trị hôm nay họ có cùng một lịch sử, có cùng một tiền nhân như cha đã học hay con đã học hay không? Hay những người tiền nhân lịch sử của họ là Karl Marx, là Lenin, là Mao Trạch Đông. Nếu họ có cùng một lịch sử thì họ phải nghe và họ phải biết lời của vua Trần Nhân Tôn đã để lại cho cha và cho 1.000 năm sau như thế này.
Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường, làm một nẻo. Cho nên, cái họa lâu đời của ta là họa nước tàu. Chớ coi thường chuyện vụn vặt nảy ra trên biển ải. Các việc trên khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước, cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta thì gặm nhấm ta. Họ gặm nhấm đất đai của ta. Lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các ngươi phải nhớ lời ta dặn. Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.
Thưa cha, đó là lời nhắn của vua Trần Nhân Tông năm 1258 và năm 1000, ông mất đi năm 1308. Cha có cái tâm gì, tình gì khi cha nghe lại cả hàng gần 1.000 năm trước có những người Việt đã tâm tình như thế này, thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, thì càng nghe, càng đọc, càng nhớ lại những lời của cổ nhân có tâm huyết với đất nước thì càng đau lòng trong thế kỷ 21 này. Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam đã để cho tàu còng không biết bao nhiêu cơ hội tốt lành để xâm chiếm đất đai của Việt Nam. Năm 1958, Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh đã dâng cái hoàng sa cho tàu còng rồi. Rồi sau đó, sau 75, thì Việt Bắc về đất liền. Như vậy là mình đã dâng cho Trung Cộng là 720 cây số vuông. Còn biển Vịnh Bắc Việt á, 11.000 cây số vuông giao cho Trung Quốc. Rồi bây giờ ở tại biển Đông Minh thì Trung Cộng đã đưa cái giàn khoan hạt dế 981 và một số lực lượng tàu bè các loại, trong đó có tàu quân sự, vào xâm chiếm và hoạt động tại vùng biển đặc quyền và thêm lục địa của Việt Nam trong những ngày mùng 3, mùng 4 tháng 5 vừa rồi. Như thế chúng ta thấy càng ngày đất nước chúng ta càng mất đất mà tổ tiên đã căn dặn hết sức cho con cháu, tất đất, tất vàng, tất máu, tất xương của người Việt Nam. Như thế chúng ta thấy rằng ngay ngày hôm nay các cái lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhà nước Cộng sản điều khiển đó vẫn chưa có một cái thái độ rất là cứng cáp đối với người trực diện chiếm đất đai của chúng ta là Trung Cộng, mà cứ nói quanh chỗ này, nói quanh chỗ khác, nói một cách ơm ơ. Và bây giờ lại xảy ra cái vụ bạo động của người dân, thì bây giờ tất cả đài cũng như báo nhà nước chú ý tới vấn đề là đàn áp người dân gây bạo động này, đàn áp người dân biểu tình này, và yêu cầu phải xử lý gắt gao này. Hình như bây giờ đã bắt là 800 người để bỏ tù rồi. Rồi cứ nói người dân là phải giữ trật tự, đừng để cho kẻ xấu nó lợi dụng. Mà kẻ xấu là ai? Cái người lấy đất mình á, mà chưa gọi họ là kẻ xấu, mà gọi cái người vô hình nào đó là nói là kẻ xấu, sợ một cái bóng ma nào đó. Mà cái anh mà tới mà đang chiếm đất mình đấy, không nói đúng cái tên của nó là kẻ xấu. Đó, cái tình hình của chúng ta rất là đau thương. Vì thế càng nghe đọc những cái lời căn dặn của người xưa thì càng đau khổ trong cái hiện tình đất nước. Do đó Hội đồng Giám mục Việt Nam trong cái văn thư nói về tình hình Biển Đông vào ngày 9 tháng 5 2014 đó, mà ký là chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đó là Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, thì còn nói với người công giáo như thế này: đây là lúc chúng ta cần biểu lộ tròn vẹn lòng ái quốc của mình. Theo lời Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 huấn dụ, là người công giáo tốt cũng là công dân tốt. Lòng yêu nước thể hiện ở việc chúng ta không thể thờ ơ với tinh thần của đất nước trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chuyên cần hy sinh cầu nguyện cho quê hương đất nước, và với lương tâm của mình tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tổ quốc, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi cứu nguy tổ quốc. Đức giám mục, các vị chủ trăn của chúng ta nhắc cho người dân công giáo Việt Nam hãy nhớ tới cái tình hình đất nước, suy nghĩ và với lương tâm phải tham gia tích cực bảo vệ, và nhất là cầu nguyện cho quê hương đất nước.
Đó là tâm tình của các vị chủ trăn của một tôn giáo. Còn bây giờ cha nghe lại một vị đã có hơn 65 năm tuổi đảng. Cụ đã viết cho con cách đây 2-3 ngày như thế này. Cụ đã lên tiếng phàn nàn đau đớn, đau xót như thế này. Bây giờ, chỉ có đảng của những người cầm quyền, họ thuộc giai cấp nào, họ thuộc giai cấp cầm quyền, họ sở hữu gì, họ sở hữu quyền lực, họ sản xuất kinh doanh gì, họ kinh doanh quyền lực, ngành nghề cụ thể, họ xoay sở đất đai, mua bán quota, mở các dự án, chạy tội, chạy việc. Vốn của họ có bao nhiêu? Vốn vô hình, nhưng lãi thì vô kể. Cái điều của một người 65 năm tuổi đảng tâm sự với cái điều của hàng giám mục Việt Nam, hai điều nó có trái ngược nhau không, thưa Linh Mục Nguyễn Đức Giải?
Thì đó là một cái nhận định rất là chính xác về cái giới cầm quyền bây giờ. Cho nên hiện giờ cái đạo đức suy thoái, lương tâm nhân phẩm bị xúc phạm. Cho nên có những cái câu thơ mà người dân họ đọc lưới đọc tới rất là đau khổ, mà cũng là để mà cười nữa. Nhân phẩm ngày nay giảm giá rồi, chỉ còn thực phẩm tăng giá thôi. Lương tâm bán rẻ hơn lương thực, chân lý chân dò một giá thôi. Những cái câu thơ, những cái câu về để nói lên cái thực trạng đạo đức rồi xuống cấp một cách là không thể tưởng tượng được, mà không phải chỉ cái giới ở dưới, và đây là tập bu, những tập bu. Cho nên cái vị đảng viên cựu trào đó nhận định rất là chính xác, rất là chính xác. Chờ vì thế mà trong cái văn thư về tình hình Biển Đông á, các giám mục Việt Nam của chúng ta thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam còn nói về chính phủ Việt Nam trực diện như thế này đây: tuy phải kiên trì đường lối ngoại giao, đối thoại để giải quyết xung đột, nhưng hãy có lập trường kiên định lấy đạo lý truyền thống dân tộc vì dân, vì nước để thực hiện đường lối chính sách đối với Trung Quốc. Và các ngài thêm cái câu, một cái câu rất là thực tế đây: những thỏa ước tôn trọng tình hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng, giữa hai đảng cộng sản, thực tế đã cho thấy không mang lại ích lợi cho dân nước, mà còn đưa đất nước vào tình trạng lâm nguy. Các vị chủ trăn của chúng ta rất là thực tế, rất là sâu sắc, nói thẳng với chính phủ Việt Nam về cái thái độ của mình đối với Trung Quốc, mà phải lấy cái đạo lý truyền thống dân tộc vì dân vì nước, chứ đừng có vì tư lợi.
Cha có nhắc đến cách đây 1 phút 2 phút về vấn đề người dân có những bức xúc mà có thể gọi là, người ta nói là chính quyền, con không gọi là chính quyền. Những người cầm quyền đã bắt và nói là người dân này bạo động. Có một nguồn tin là từ trong nước, từ ngay tại Hà Nội, con được nghe là đó là cái sự giàn dựng của nhà nước để bắt hết những người này, không cho ai xuống đường biểu tình chống Trung Quốc nữa. Cái điều suy nghĩ của họ ở trong nước như vậy có đúng hay không?
Thì bản chất của Cộng sản là dối trá. Cái này chúng ta phải nhớ luôn, kẻo là nhiều khi mình quên đi, rồi mình cho là Cộng sản là có cái hiện tượng thôi, chứ không phải bản chất. Mà thực sự là bản chất của Cộng sản là dối trá. Và rất nhiều đảng viên cao cấp của bên Nga, bên các nước khác cũng như Việt Nam đều định nghĩa Cộng sản là dối trá. Cho nên trong vấn đề chính trị, miễn là lời cho cái riêng tư của cá nhân hoặc là nhóm quyền lợi hoặc là cái đảng, họ có thể dàn dựng đủ kiểu đủ cách, hướng cái dư luận vào những cái điểm sai lầm, mà cái điểm chính cần phải đấu tranh thì cho nhẹ xuống. Và đây cũng là một cái ưu tư của tôi và của bạn bè tôi trong những ngày này. Chúng ta phải bảo vệ đất nước, chúng ta phải đứng lên để bảo vệ cái chủ quyền lãnh hải lãnh thổ của Việt Nam. Nhưng mà đứng lên dưới ngọn cờ nào đây? Chắc chắn không thể đứng lên dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản được, bởi vì Đảng Cộng sản không yêu nước. Chúng ta không thể đứng dưới lá cờ này. Và đây là vấn đề đất nước Việt Nam không biết chọn lựa cái sau đây và nguy hiểm. Đó là tâm tình của tôi về cái chuyện phải yêu nước và yêu nước như thế nào trong cái sự dối trá của Đảng Cộng sản.
Có hai điều con nói dùng chứ là gì? Con không thích ở Linh Mục Nguyễn Hữu Giải mà nói hoài cũng chưa thích trao đổi. Điều thứ nhất là không chịu dùng điện thoại di động. Điều thứ hai là không chịu dùng computer. Thiếu hai điều này không cập nhật hóa được. Lý do con nói vậy là vì nếu cha đã đến nhà một cậu trẻ nào ở trong giáo xứ, nói anh ta mở computer để nhìn đoàn người đi biểu tình tại Hà Nội, tại Sài Gòn đi, có một cái điều vui mắt lắm thưa cha, có điều vui mắt lắm. Toàn là những người trẻ cả. Cái điều này có thể một phần nào nói nên một cái điều gì cho cha giải suy nghĩ không?
Vâng, thì chúng ta cảm ơn Chúa. Người lớn của chúng ta đó, cách đây 10 năm đó, thì sợ lắm. Ngay cái từ ngữ Cộng sản cũng dám nói nữa. Chứ đừng có nói mà đứng lên nói cách này, phê phán cách này. Nhưng bây giờ cảm ơn Chúa, giới trẻ nhờ các cái mạng thông tin mà anh nói đó, điện thoại di động rồi hệ thống vi tính, computer này kia đó, đã làm cho giới trẻ nó cập nhật được cái thông tin sự thật của thế giới và của đất nước, của nhiều nguồn thông tin. Và nó suy nghĩ các cái nguồn thông tin, cái giá trị của các nguồn thông tin, nó thấy ra được cái sự thật và sự dối trá của Đảng Cộng sản, sự tuyên truyền của nhà nước Cộng sản này. Cho nên nó mạnh mẽ, giới trẻ nó mạnh mẽ, nó đứng lên để nó đấu tranh cho đất nước, nó đấu tranh cho công lý, nó đấu tranh cho sự thật. Không phải một trong cái thời gian này mà trước đây mấy năm, biết bao nhiêu giới trẻ, trẻ trung lắm, đang học đại học cũng đứng lên để nói tiếng nói chống Trung Quốc, nói lên tiếng nói sự thật Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, và sau đó bị bắt, bị đưa ra tòa, gọi là gây rối trật tự này kia. Nhưng họ tù xong ra về lại họ vẫn đấu tranh tiếp. Đó là những cái nét son và niềm hy vọng của chúng ta, là giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cẩn thận, trong những cái anh em mà đi biểu tình đó cũng có những cái khuôn mặt rất là trẻ, nhưng mà họ đi hô Hồ Chí Minh này, họ đi hô Đảng Cộng sản bắt chiến bắt thắng này, họ đề cao nhà nước đi lên, thành ra cũng là lũng đoạn cái cuộc biểu tình của những người chính chính, mà họ lại lái cái chuyện biểu tình chống Trung Quốc, bảo vệ lãnh thổ lãnh hải qua cái vấn đề đề cao Đảng Cộng sản. Trong những cái khuôn mặt trẻ đó là có những cái khuôn mặt trẻ bị bán cái lương tâm đi rồi. Chúng ta cũng phải cẩn thận để nhận diện cho đúng.
Chắc chắn cái điều của cha hay của con ý, suy nghĩ về về các giới trẻ tại trong nước cũng như tại hải ngoại cũng y như vậy cha, giới trẻ hải ngoại mặc dù không được trực tiếp được học lịch sử Việt Nam nhưng qua những cái phương tiện truyền thông như cha nói, tất cả những người trẻ tại hải ngoại này họ cũng đều biết những cái gì đang diễn tiến trong Việt Nam. Điều chắc chắn nữa là có áp lực mới có động lực, phải không cha? Có áp lực thì họ tức là Đảng Cộng sản ngày hôm nay họ dùng cái điều 4 hiến pháp, sức mạnh của điều 4 hiến pháp. Họ có nguyên cả một cái quốc hội gật điếc, không nghe tiếng của người dân, không nghe tiếng của cử tri mà chỉ nghe mệnh lệnh của quan lớn của Bộ Chính trị. Nói về tiền nhân 4.000 năm văn hiến, Việt Nam là một dân tộc kiêu hùng, ưa chuộng độc lập. Không có một cách nào có thể khoác nổi cái cổ, cái nô lệ, cái ách nô lệ lên trên cái cổ của người dân Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay là trong giai đoạn thử thách mà cha nói rất là nặng nề đối với cái giàn khoan nó vào. Cha có nhớ ngày xưa lúc mà cha học, lúc con học, cha có nhớ ông Yết Kiêu không cha? Cha có nhớ ông Yết Kiêu không?
Ông Yết Kiêu mà cho cân nó được, còn hai ông Yết Kiêu thì cái giàn khoan nổng bay.
Hai ông Yết Kiêu. Biết đâu đấy. Ngày xưa có câu cha nhớ con nhớ là nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng, phải không cha?
Vâng, Việt Nam mình có những cái lịch sử hào hùng như vậy đó. Nhưng mà ăn thua là quan trọng là ai điều khiển chiếc con châu chấu đó đấy chứ. Con châu chấu và cái người điều khiển chiếc xe là một thôi mà.
Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu. Lời của vua Trần Nhân Tông. Chúng ta vào những phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Con xin dành lại cho cha một đôi phút tâm tình của Linh Mục Chánh Sứ Giáo Sứ An Bằng về cuộc sống của cha, về giáo hội, về nước. Cha có điều gì cha muốn tâm tình với tất cả mọi người giáo dân cũng như người đồng bào thân mến của cha trên toàn thế giới này. Con xin mời cha.
Trước hết chúng ta tạ ơn Chúa trong mùa mừng lễ Chúa Phục Sinh năm nay, trong Chúa Nhật lòng Chúa thương xót, Hội Thánh Toàn Cầu và Giáo hội Việt Nam. Chúng ta vui mừng có hai vị thánh lớn là Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hai vị thánh, hai cung cách khác nhau đã làm cho Hội Thánh đi vào trong lòng thế giới, ảnh hưởng trên thế giới để góp phần cứu rỗi tất cả mọi người trong thời đại mới của thế kỷ 20-21 này. Chúng ta tạ ơn Chúa. Các ngài đã sống kết hiệp với Chúa một cách rất là mật thiết. Qua đời sống tu đức của các ngài, mỗi vị có một cái đường lối riêng, nhưng tất cả đều để cho Chúa làm chủ đời mình. Thứ hai, tâm tình của tôi đó là tâm tình cùng với Hội đồng Giám mục Việt Nam phải lo lắng cho tình hình đất nước Việt Nam đang còn lâm nguy và phải góp phần để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam được hòa bình, được mọi người, mọi nước tôn trọng và cầu nguyện cho những người cầm quyền biết sớm hồi tâm để chuyển cái ý cầm quyền của mình lại cho vì dân, vì nước thực sự, chứ không phải là bằng ngôn từ, mị từ, mà thực sự. Hoặc can đảm, thấy mình không đảm trách được thì xin rút lui để cho những người có tài năng, có tâm huyết đứng lên để nâng cao một ngọn cờ mới để chống ngoại xâm. Chắc chắn như vậy. Tâm tình cuối cùng của tôi đó là chúng ta phải tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và gia tăng cầu nguyện. Và trong Hội đồng Giám mục Việt Nam còn nói là các giáo phận tổ chức một ngày cầu nguyện cho quê hương, kêu gọi mọi người sám hối, tiết giảm chi tiêu ăn uống, mua sắm để góp phần nâng đỡ các ngư dân nạn nhân của tàu Trung Quốc, cũng như cầu nguyện cho quốc thái dân an. và lời Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta mỗi người phải gắng hết sức để chiến thắng cả ích kỷ của mình mà sống thánh thiện. Sự thánh thiện đó là bác ái, đó là thương nhau. Các thánh là ai? Là những người đã thực hành cách anh dùng các nhân đức trung thành và ơn Chúa, mà trong các nhân đức đó, đó là nhân đức bác ái. Các thánh là mẫu gương để Chúa tỏ cho chúng ta cái cách để mà bắt chước về đời sống đầu đạo của chúng ta. Đức ái là tròn hảo trong tất cả mọi các nhân đức. Và lời Thánh Phaolô ngài cũng mời gọi chúng ta, anh em hãy trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Có như vậy, chúng ta mới có khả năng để giúp những người khác nhận ra sự thật và có tinh thần yêu thương nhau và yêu đất nước.
Thưa cha Nguyễn Hữu Giải, qua nhiều lần tâm tình thương mến anh em từ bên ni biển về bên nớ biển, hay qua những chương trình con mời cha lên Đài Sài Gòn Dallas 1600 đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đi toàn cầu, con đã học được cha nhiều điều hay lắm. Điều mình biết là hạt cát, điều mình chưa là cả một đại dương. Linh mục Nguyễn Hữu Giải, người bạn thân mến của con thanh bần tại xứ An Bằng, cơm rau ba bữa, vỗ bụng kêu bình bịch, nhà lá hai gian hai mái che gió sương, biết cuộc đời chi túc chi nhàn biết đủ, không còn phiền não nghiệp nặng, không còn vương. Tháng 5 là tháng của mẹ, mẹ sinh ra ta. Tháng 5 là tháng nhớ đến mẹ Việt Nam, ôi bao la biển mẹ, sông mẹ, núi mẹ, đất mẹ. Và tháng 5 là tháng ngày hôm nay cha và con dâng lên lời Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Gió xuân về tháng của mẹ, mẹ bâng khuâng hỏi, người sinh ra có nhau, con cùng một mẹ hiền, còn thương nhau mến nhau. Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, cha và con nhận ra được ai là kẻ vô minh, ai là kẻ si mê. Chúng ta không sống xa nhau đâu cha, chúng ta cùng sống ở trên một hành tinh trái đất này cả mà. Chúng ta cùng sống trên một hành tinh trái đất này cả. Tóc xanh giờ đã đổi màu, tháng năm tháng mẹ, thưa cha nhớ nhau muôn đời. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con xin gửi lời cảm ơn đến Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, chánh xứ An Bằng, đang ngồi nghe gió biển tâm tình với chúng con phía bên này thế giới. Kính chúc cha mọi sự an lành, vì ngày mai công việc chánh xứ của cha còn rất nặng nề. Xin Chúa ban phép lành cho cha, thưa cha Nguyễn Hữu Giải. Chúng tôi cũng cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600 và đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, cô Mía Lau, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang giả Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm.
Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare.
Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015.